cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng nhau tiếp tục trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh. Và hôm nay chúng ta đến phân đoạn thứ nhì trong sách Sử Ký thứ nhì. Trong chính đoạn đầu nói về thời trị vì của vua Salomon, và sau khi vua Salomon qua đời, con trai của ông là Roboam lên ngôi thay thế. Roboam là người khờ dại trong cách cai trị nên vương quốc bị chia làm hai. Vương quốc miền Bắc với 10 chi phái và lấy tên là Israel, và vương quốc phía Nam với 2 chi phái Judah và Benjamin lấy tên là Judah. Đức Chúa Trời nhấn mạnh đến vương quốc Judah, bởi vì đây là dòng dõi dẫn đến Đấng Christ. Trong giai đoạn lịch sử của đất nước bị chia đôi, có 5 thời kỳ phục hưng, và các cuộc phục hưng này được nói một cách rõ ràng trong sách Sử Ký, và chúng ta thấy được quan điểm của Đức Chúa Trời trong thời kỳ này. Bây giờ mời các bạn cùng nhau tìm hiểu đến phần thứ nhất về việc vua Roboam lên ngôi. Trong sách Sử Ký thứ nhì, đoạn 10, câu 1 đến câu 2. Roboam đi đến Sichem vì cả Israel đều đã tới Sichem đặng tôn người làm vua. Khi Jeroboam con trai Nebat hay điều đó thì còn ở Egypto là nơi người đã trốn để thoát khỏi mặt Salomon. Người bèn từ xứ Egypto trở về. Thưa các bạn, trong sách Sử Ký thứ nhì không nói cho chúng ta biết về mưu phản của Jeroboam, nhưng trong sách Các Vua nói là Jeroboam lập mưu phản nghịch trước khi vua Solomon qua đời. Nhưng mưu phản nghịch không thành và Jeroboam phải bỏ chạy lánh thân ở Ai Cập. Ông tiếp tục ở đó cho đến khi Solomon qua đời. Giờ đây ông trở lại và tiếp tục mưu phản nghịch. Nếu vua Roboam đoán xét cách khôn ngoan và hòa dịu với dân chúng, ông có thể ngăn cản vương quốc khỏi bị chia đôi. Và trong sách Sử Ký thứ 2 đoạn 10, câu 3 đến câu 4, người ta sai kẻ đi gọi người về. Đoạn Jeroboam và cả Israel đều đến tâu với Roboam rằng, thân phụ vua đã gán gách nặng cho chúng tôi. Vậy bây giờ, hãy giảm nhẹ sự phục dịch khó nhọc này và cách nặng nề mà thân phụ vua đã gán trên chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phụng sự vua. Thưa các bạn, vấn đề đánh thuế là nguyên nhân của sự bất hòa. Có thể vấn đề thế dụ gây nhiều cuộc cách mạng và chống nghịch. Điều này đã làm cho nhiều quốc gia xuống dốc như đó đã xảy ra ở La Mã và cho cuộc cách mạng tại Pháp. Nếu chính quyền nào đóng thế quá nặng và dân chúng quá khốn khổ thì họ sẽ chống nghịch lại với chính quyền. Thuế dụ là một nan đề trong thời của Roboam. Vua Solomon đã thực hiện nhiều công trình xây dựng lớn, vì sau khi xây dựng đền thờ Đức Chúa Trời tại Jerusalem, Solomon còn tiếp tục xây dựng nhiều cung điện và nhà nghỉ của vua và cung phi. Vì chi phí quá nhiều vào việc xây cất nên vua Solomon tăng thế. Điều này làm cho Roboam bị chống đối khi ông nối ngôi vua Solomon. Jeroboam họp dân Israel lại và nói rằng, hãy xem, vua cha làm một cái ách quá nặng cho chúng tôi. Họ đến tiếp xúc với Roboam trong cách hòa dịu. Jeroboam nói cùng Roboam rằng, nếu vua giảm thế cho chúng tôi sẽ theo hầu vua. Nếu Roboam đáp ứng theo lời đề nghị của họ, thì đã ngăn chặn được cuộc phản nghịch. Và trong sách Sử Ký thứ 2, đoạn 10 câu 5, người đáp với chúng rằng, khởi ba ngày, các ngươi hãy trở lại cùng ta. Dân sự bèn lui về. Những gì họ yêu cầu thật là hợp lý. Roboam có một cơ hội giảm thuế, vì đó là một việc khôn ngoan. Vua nên lắng nghe theo lời yêu cầu chính đáng của dân chúng mà giảm thuế cho họ. Và trong sách Sử Ký thứ 2 đoạn 10, câu 6 đến câu 8, vua Roboam bàn nghị cùng các trưởng lão mà chầu trước mặt vua Solomon cha người, trong lúc Solomon còn sống mà rằng, các ngươi bàn luận cho ta phải trả lời với dân sự này làm sao? Các trưởng lão thưa lại với vua rằng, nếu vua đãi dân sự này tử tế, ăn ở vui lòng cùng chúng nó, và lấy lời hiền lành nói với chúng nó, ắt chúng nó sẽ làm tôi tớ vua mãi mãi. Song Roboam chẳng theo mưu của các trưởng lão đã bàn cho mình, bèn hội nghị với các người trai trẻ đồng sanh trưởng với mình và chầu trước mặt mình. Roboam tỏ bày sự phán đoán vụng về. Ông nên theo lời khuyên khôn ngoan của các trưởng lão và những cố vấn của vua cha Solomon trước đây. Họ biết hoàn cảnh rõ ràng và điều gì cần nên làm. Nhưng rất tiếc, Roboam quay sang hỏi ý kiến của các người trẻ. Và trong Sử Ký thứ 2, đoạn 10, câu 9, câu 11 ghi tiếp. Mà rằng dân sự này đã tâu với ta rằng, hãy giảm nhẹ cái ách mà thân phụ vua đã gán cho chúng tôi. Vậy các ngươi bàn luận cho ta phải đáp với chúng nó làm sao? Các gã trai trẻ đồng lớn lên với người thưa rằng, dân sự đã thưa với vua rằng, thân phụ vua khiến cho ách chúng tôi nặng nề, vua hãy làm cho nó ra nhẹ. Vua phải đáp lại cùng chúng như vậy, ngón tay út ta lớn hơn lưng của cha ta. Vậy, bây giờ cha ta đã gán một cách nặng trên các ngươi, ách ta sẽ làm cho các ngươi thêm nặng hơn. Cha ta sửa phạt ngươi bằng roi, còn ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bồ cạp. Xin các bạn để ý rằng, các người trai trẻ này đã cố vấn, đừng giảm thế, hãy tiếp tục gia tăng, bắt họ phải đóng thêm. Đây là điều rất ngu dại mà vua trẻ Roboam đã nghe theo. Những trưởng lão thấy là vua Solomon đã đóng thuế cho dân chúng quá cao, nên họ khuyên Roboam, đây là thời điểm chấm dứt chương trình xây cất, đây là lúc bỏ đi chi phí xây cất nhà cửa, đây là lúc cần nên giảm thuế cho dân chúng. Trong thời nay của chúng ta cũng còn có nhiều người cầm quyền làm như vậy. Trong lúc tranh cử, họ hứa là sẽ giảm thuế cho dân chúng nếu như được đắc cử. Nhưng khi nắm được chính quyền, thì không giữ lời hứa giảm thuế, trái lại còn tăng thêm. Và trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 10, câu 12-14. Ngày thứ ba, Jeroboam và cả dân sự đều đến cùng Roboam y như vua đã biểu rằng, hãy trở lại cùng ta trong ngày thứ ba. Vua Roboam đáp với dân sự cách sẵn sớm, bỏ mưu của các trưởng lão đã bàn, theo lời bàn của các kẻ trai trẻ và đáp cùng chúng rằng, cha ta khiến cho ách ngươi nặng nề, ta sẽ làm cho ách các ngươi thêm nặng hơn. Cha ta sửa phạt các ngươi bằng roi, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bồ cạp. Vua Roboam nói cách gắt gỏng cùng với dân chúng theo lời cố vấn của những người trẻ, không có lòng thương xót và thiếu ý thức. Và điều này, chúng ta thấy hậu quả xảy đến sau đó. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 10, câu 15-16. Như vậy, vua không nghe lời dân sự, vì ấy là lời bởi Đức Chúa Trời dẫn đến hầu cho Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lời của Ngài đã nhờ Ahija, người Silo mà phán cùng Jeroboam, con trai của Nebat. Khi cả Israel thấy vua không nghe lời họ, bèn đáp cùng người mà rằng, chúng ta có phần gì với David? Chúng ta chẳng có cơ nghiệp gì với con trai Isai. Ở Israel, mỗi người hãy trở về trại mình đi. Ở David, từ rài khá coi chừng nhà của ngươi. Cả nhà Israel bèn trở về trại mình. Lời tiên tri này được nói trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 11 từ câu 9-39. Giờ đây, khi nói về nước Israel, tức là 10 chi phái ở miền Bắc, còn Juda là 2 chi phái ở miền Nam. Do vậy, có khi tên Israel được đề cập cho cả hai vương quốc, vì Đức Chúa Trời kể họ là một dân tộc. Vì theo sự tranh cạnh giữa hai nhóm người mà đất nước bị chia ra, nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ chia dân sự của Ngài ra làm hai. Và trong sách Sử Ký thứ nhì, đoạn 10, câu 17-19. Nhưng còn dân Israel ở tại các thành Juda thì Roboam cai trị trên chúng. Bấy giờ, vua Roboam sai Hadoram là người cai quản việc cống thuế đến cùng dân Israel. Song dân Israel ném đá người thì người chết. Vua Roboam lật đật lên xe trốn về Jerusalem. Ấy vậy, Israel phản nghịch cùng nhà David cho đến ngày nay. Vua Roboam cử người đi thâu thuế và bị dân chúng ném đá chết, còn Roboam vội bỏ chạy về hoàng cung. Giờ đây, Roboam mới nhận thức được sự chống đối về vấn đề thuế dụ mạnh đến mức nào. Từ đó, Israel phản nghịch, chống lại vua Roboam và nhà David. Khi vua Roboam trở về Jerusalem, vua nhận biết là vương quốc bị cắt một phần lớn, và sau đó, vua còn làm thêm một điều ngu dại nữa. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 11, câu 1-4. Roboam ở thành Jerusalem bèn nhóm nhà Juda và nhà Benjamin được 18 vạn chiến sĩ kén chọn, toan đánh giặc với Israel để đem nước về Roboam lại. Nhưng có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Shemaja, người của Đức Chúa Trời rằng, hãy nói với Roboam con trai của Salomon vua Juda, và với cả Israel trong Juda cùng Benjamin mà rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, các ngươi chớ lên chinh chiến với anh em mình, mỗi người hãy trở về nhà mình, vì việc này tại ta mà xảy đến. Chúng nghe theo lời của Đức Giê-hô-va và trở về, không đi đánh Jeroboam. Trước đó, Roboam mất một phần vương quốc bởi sự ngu dại của ông. Giờ đây ông lại làm thêm một điều ngu dại khác, đó là gây chiến với Israel. Đây là một cuộc nội chiến, nhưng Đức Chúa Trời can thiệp và ngăn chặn cuộc nội chiến này. Và trong sách Sử Ký thứ nhì, đoạn 11, câu 5 và câu 11-12. Roboam ở tại Jerusalem xây các thành trong đất Juda và làm nên đồn lũy. Người làm cho các đồn lũy ấy vững chắc, đặt những quan tướng ở đó chứa lương thực, dầu và rượu. Còn trong mỗi thành, người sắm khiên và giáo làm cho các thành ấy rất bền vững. Đất Giu-đa và đất Bên-gia-min đều thuộc về người. Giờ đây, vua Rô-bô-am dồn nỗ lực xây dựng đồn lũy nhằm bảo vệ khỏi sự tấn công của vương quốc phía Bắc. Đây là một phần trong vương quốc của David và Salomon mà nay bị mất, bởi do quyết định ngu dại của vua Rô-bô-am khi lắng nghe lời cố vấn của những người trẻ, thay vì nghe theo các trưởng lão khôn ngoan của vua cha Salomon. Và trong sách Sử Ký thứ nhì, đoạn 11 câu 13, những thầy tế lễ và người Lê-vi trong khắp xứ Israel đều từ các miền của họ ở đến cùng Rô-bô-am. Các bạn nhớ là người Lê-vi được phân bổ ở các thành phố khắp trong nước Israel và họ không có lãnh thổ riêng như các chi phái khác. Giờ đây người Lê-vi rời khỏi các thành phố của vương quốc phía Bắc và tất cả các thầy tế lễ di chuyển xuống miền nam của nước Giu-đa và thành Giu-sa-lem. Và trong sách Sử Ký thứ nhì, đoạn 11, câu 14 đến 15. Vì các người Lê-vi lìa bỏ địa hạt và các thành mình và sản nghiệp mình mà đến đất Giu-đa và thành Giu-sa-lem, bởi Giê-rô-bô-am, các con trai của người đuổi họ đi, không cho làm chức tế lễ của Đức Giê-hô-va nữa. Giê-rô-bô-am bèn lập những thầy tế lễ cho các nơi cao, cho các hình tượng dê đực và bò con mà người đã làm. Thưa các bạn, những thầy tế lễ và người Lê-vi sống ở trong khu vực vương quốc phía Bắc phải di chuyển xuống miền Nam để họ có thể tiếp tục phụng sự Chúa trong đền thờ. Sau đó Giê-rô-bô-am lập các hình tượng và có lời ký thực ở trong sách Các Vua cho chúng ta biết thêm chi tiết về điều này. Ở trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 12, câu 27-29. Nếu dân sự này đi lên Jerusalem đặng dâng tế lễ trong đền của Đức Giê-hô-va thì lòng họ chắc sẽ trở về Chúa của họ. Và Rô-bô-am, vua Giu-đa, người ta sẽ giết đi và trở về Rô-bô-am, vua Giu-đa. Vậy, vua bàn định rồi truyền làm hai con bò con bằng vàng và nói với dân sự rằng, các ngươi đi lên Jerusalem thật khó thai. Hỡi Israel, này là các thần ngươi đã đem ngươi khỏi xứ Ai Cập, người đặt con này tại Bê-tên và con kia tại Đan. Thưa các bạn, giờ đây dân chúng thờ phượng con bò vàng, mà phía sau các hình tượng này là Sa-tăng, và dân chúng thờ phượng ma quỷ. Đó là điều mà vua Giê-rô-bô-am đã làm, đặng dẫn dân chúng vào con đường sai lệch. Khi các bạn có dịp xem sách Khải Quyền, Chúa Giê-xu đã nói với hội thánh Bẹt-găm như sau: ta biết nơi ngươi ở, đó là ngôi của quỷ Sa-tăng. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Dầu trong những ngày đó, An-ti-ba, kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi là nơi Sa-tăng ở. Trong sách Khải Quyền, đoạn 2 câu 13, đó là thành phố thờ phượng hình tượng, mà phía sau những hình tượng này là Sa-tăng. Công việc của Sa-tăng làm nổi bật trong nhiều cách. Và trong sách Sử Ký thứ nhì, đoạn 11, câu 16-17. Lại trong các chi phái Israel, phàm ai rắp lòng tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel thì đều theo những thầy tế lễ và người Lê-vi mà đến Jerusalem đặng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Trong 3 năm, chúng làm cho nước Giu-đa vững chắc, giúp đỡ Rô-bô-am, con trai của Sa-la-môn trở nên cường thịnh, vì trong 3 năm ấy chúng đi theo con đường của Đa-vít và Sa-la-môn. Có nhiều người trong vương quốc phía Bắc trung tín thờ phượng Đức Chúa Trời, vì thế họ di chuyển xuống Jerusalem để thờ phượng và phụng sự Chúa. Thưa các bạn, trong phần cuối của đoạn này, cho chúng ta biết thêm một số chi tiết về đời sống cá nhân của vua Rô-bô-am. Trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 11, từ câu 18-23. Rô-bô-am lấy Ma-ha-lát, con gái của Jê-ri-mốt, cháu của David làm vợ. lại cưới Abihai, con gái của Aliab, cháu của Isai, nàng sanh cho người những con trai là Jeúc và Semaria và Saham. Sau cùng, người lại cưới Maaca, con gái Absalom, nàng sanh cho người Abija, Athai Sisa và Selomit. Và Robam yêu mến Maaca, con gái của Absalom, hơn các hậu phi khác, vì người có lấy 18 hoàng hậu và 60 cung phi, sanh ra 28 con trai và 60 con gái. Robam lập Abija, con trai Maaca, làm trưởng, làm thái tử giữa anh em mình, vì người tôn lập con ấy làm vua. Roboam cư xử cách khôn ngoan, phân tản các con trai mình đi ở khắp trong cõi Juda và Benjamin, nơi các thành bền vững, cấp cho chúng nó lương thực dư dật và cưới nhiều vợ cho. Thưa các bạn, bởi vì Kinh Thánh ký thuật vua Roboam có nhiều vợ, nhiều người nghĩ rằng Đức Chúa Trời chấp nhận cho chế độ đa thê. Không phải vậy. Đức Chúa Trời ký thuật điều này để cho chúng ta biết rằng Ngài không chấp nhận nó. Vua Roboam đã làm nhiều việc sai lầm. Vua không nghe lời khuyên của những cố vấn của Salomon, nhưng lắng nghe lời của những người trẻ. Vua đã làm điều sai lầm khi cố gắng khởi sự cuộc nội chiến. Vua cũng làm điều sai lầm khi cưới nhiều vợ. Đó là một trong số nhiều điều mà Đức Chúa Trời đoán phạt vua Roboam. Thưa các bạn, trong đời sống của vua Roboam phạm từ lỗi này đến lỗi khác, và giờ đây chúng ta thấy vua dẫn dân sự vào con đường bội đạo. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Sử Ký thứ nhì, đoạn 12, câu 1. Xảy khi nước Roboam vừa được lập bền vững và người được cường thịnh, thì người và cả Israel liền bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời không có chấp nhận hành động của vua Roboam. Nhiều người đọc về những điều của các vị đã làm ở trong thời cựu ước. Họ nói rằng, hãy xem những điều họ làm và họ thoát được hậu quả. Như điều thường nói về Abraham khi ông cưới con đòi Aga làm vợ và sanh con trai Ismael. Các bạn thấy là Abraham không thoát khỏi hậu quả. Các bạn có biết ai là người đang gặp khó khăn lớn nhất ở vùng Trung Đông ngày nay không? Các con của Abraham, người Do Thái và người Ả Rập chiến tranh với nhau triền miên. Đức Chúa Trời có chấp nhận cho việc Abraham cưới Aga không? Không. Nhưng Ngài ký thuật điều này như là một dữ kiện lịch sử cho chúng ta biết. Chúa muốn cho chúng ta thấy hậu quả. Chắc chắn rằng đó không phải là một phước hạnh. Thật sự nó là một cái gai nhọn đâm vào thể xác xuyên qua nhiều thế kỷ. Giờ đây Đức Chúa Trời ký thực sự bội đạo của Roboam. Ngài ký thực việc Roboam và dân Israel bỏ qua luật pháp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đoán phạt các điều này và Ngài ký thực chúng trong lịch sử để cho chúng ta ngày hôm nay biết mà cẩn thận giữ lấy mình. Và trong sách Sử Ký thứ nhì, đoạn 12, từ câu 2 đến câu 4. Vì chúng có phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, nên xảy ra trong năm thứ 15 đời vua Roboam, Sisak vua Ai-cập kéo lên hãm đánh Jerusalem, có dẫn theo 1.200 cỗ xe và 6 vạn lính kỵ, lại có dân Liby, dân Suri và dân Ethiopia từ Ai-cập kéo lên với người, số đông không thể đếm đặn. Sisak bàn chiếm lấy các thành bền vững thuộc về Juda rồi đến tận Jerusalem. Trước nhất, vua Sisak của Ai Cập cùng các đồng minh đến đánh Jerusalem và cướp lấy nhiều của cải vàng bạc của nước Juda. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 12, từ câu 9 đến câu 11, Sisak vua Ai Cập kéo lên hãm đánh Jerusalem, đoạt lấy các bủ vật của đền Đức Giê-hô-va và cung vua. Người đoạt lấy hết thải, cũng đoạt lấy những khiên bằng vàng mà vua Salomon đã làm. Vua Roboam bèn làm những khiên bằng đồng thế cho và giao nơi tay các quan chánh thị vệ canh giữ cửa của cung điện vua. Hễ khi nào vua vào trong đền của Đức Giê-hô-va thì các quan thị vệ cầm khiên đến, đoạn đem nó lại vào phòng của quan thị vệ. Các bạn nhớ là có nhiều khiên bằng vàng mà vua David đã làm và Salomon đã đặt chúng vào trong đền thờ. Sau khi bị quân Ai Cập cướp lấy, vua Roboam làm các khiên bằng đồng thế vào. Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời giờ đây đến trên họ bởi vì cớ tội lỗi. Điều này làm cho Roboam hạ mình. Ông được lớn lên trong ảnh hưởng của vua cha Salomon và hưởng được biết bao nhiêu phước hạnh. Roboam không biết những điều gì. Ông nghĩ rằng sự giàu sang và xa hoa tồn tại đến muôn đời. Nhưng giờ đây, Roboam bắt đầu nhận biết rằng sự vinh hiển trong vương quốc của Salomon đến hồi kết thúc. Và trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 12 câu 12, khi vua hạ mình xuống, cơn giận của Đức Giê-hô-va lánh khỏi người, không diệt hết thải, và lại trong Giu-đa còn có sự lành. Đây là điều Đức Chúa Trời tỏ bày ân điển kỳ diệu của Ngài. Khi vua Roboam hạ mình, Ngài liền rút sự đoán phạt trên ông và dân chúng. Và trong sách Sử Ký thứ nhì, đoạn 12 câu 13-14, ấy vậy, vua Roboam làm cho mình ra bền vững trong Jerusalem và trị vì. Và khi Roboam lên ngôi, tuổi đã 41, người cai trị 17 năm tại Jerusalem, tức là thành mà Đức Giê-hô-va đã chọn cho các chi phái Israel đặng đặt danh Ngài tại đó. Còn mẹ người tên là Na-ama, người đàn bà Amon. Roboam làm điều ác vì không rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Thật là thích thú khi biết được mẹ của Roboam là ai. Các bạn có nhớ là David rất thân thiện với người Amon, dầu rằng họ gây chiến chống lại David. Giờ đây chúng ta biết Roboam là cháu nội của David, có mẹ là một người Amon. Bà ta chắc chắn có ảnh hưởng trên tánh tình của con trai bà. Như chúng ta đã thấy ở trong sách Các Vua, Đức Chúa Trời luôn đề cập đến tên mẹ của các vị vua. Tại sao vậy? Bởi vì bà mẹ có một phần trách nhiệm trên con trai bà. Nếu con trai làm điều tốt, người mẹ hưởng được tiếng khen. Nếu con trai làm điều xấu, bà mẹ lãnh một phần trách nhiệm. Đó là việc đã xảy ra cho Roboam. Thân chào quý thính giả, bà xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.